Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Anh xin thân ái chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, Quốc hội Liên bang đã khai mạc hôm thứ Ba tuần này, kể từ khi Thủ tướng Anthony Albanese đắc cử. Và đối với nhiều người Việt thì có lẽ khoảnh khắc xúc động nhất trong kỳ họp Quốc hội lần này là hình ảnh dân biểu độc lập Đài Lê trong tà áo dài Việt Nam đã tuyên thệ chung giữa với những dân biểu lần đầu tiên nhậm chức khác. Thưa anh có xem cái hình ảnh đó không ạ? Và cảm xúc của anh nói chung về kỳ họp lần này của Quốc hội thì như thế nào ạ?
Vâng, có lẽ trước khi nói chuyện về cô Đài Lê thì có một vài chuyện bên lề mà tôi nghĩ là nó cũng khá vui vui để có thể hầu chuyện với lại quý khán giả của SBS Radio. Đó là cái chuyện các dân biểu và nghị sĩ của cái khóa Quốc hội thứ 47 này đó. Nó có một vài cái hình ảnh mà tôi nghĩ rằng là nó có thể trở thành một cái biểu tượng là về cái sự khác nhau giữa hai đảng. Ví dụ như là vấn đề đeo khẩu trang trong Quốc hội chẳng hạn, mặc dù là không có một cái quy định nào về cái việc này và nó không, việc đeo khẩu trang nó có tính cách là không bắt buộc. Nhưng mà người ta nhận thấy rằng là tất cả những cái dân biểu của đảng Lao động đều mang khẩu trang. Trong khi đó thì các cái dân biểu thuộc Liên đảng Tự do Quốc gia chỉ có một vài người lác đác mang khẩu trang mà thôi. Thì chúng ta cũng thấy là có thể đó là một cái biểu hiện của cái sự như là cái quan điểm riêng của từng người về vấn đề đại dịch Covid chẳng hạn. Một cái sự kiện khác là nguyên Thủ tướng Scott Morrison lại vắng mặt ở trong một cái kỳ khai mạc Quốc hội nhiệm khóa mới. Thông thường theo truyền thống thì một vị nguyên Thủ tướng thường có mặt để chia sẻ hoặc là để có thể có những cái phát biểu giả từ của ông, nhưng mà lần này thì tôi thấy rằng là như là ông đang ở ngoại quốc trong cái kỳ khai mạc Quốc hội. Và một cái sự kiện khác cũng khá đặc biệt đó là Quốc hội nhiệm khóa lần thứ 47 này đó đã cũng dành một phút để mà tưởng niệm cố thủ tướng của Nhật Bản là ông Shinzo Abe, người đã bị sát hại vào cái ngày 8 tháng 7 vừa qua. Vâng, và bây giờ chúng ta trở lại cái câu hỏi của cô đó là cái hình ảnh của dân biểu độc lập Đài Lê. Thưa quý vị, cô Đài Lê, tức là tên Việt Nam chính thức đó là tên Lê Thị Trang Đài, là một truyền nhân tị nạn Việt Nam, một cựu phóng viên của đài ABC, người đã từng 6 lần tranh cử qua những cái cuộc bầu cử ở Hội đồng Thành phố Fairfield, ở Quốc hội tiểu bang New South Wales, và cuối cùng cô đã thành công trong cái cuộc đua hồi tháng 5 2022 vào Quốc hội Liên bang. Cái hình ảnh tà áo dài màu vàng cô mặc trong cái buổi lễ tuyên thệ đó, dĩ nhiên là nó rất là đẹp và nó có thể là làm cho chúng ta xao xuyến ít nhiều vì nhìn thấy một cái trang phục truyền thống phụ nữ Việt Nam. Nhưng mà đồng thời nó cũng mang những cái ý nghĩa khá biểu tượng trong cái dịp trọng đại này của cô. Cái việc mà tham gia chính trị dòng chính là cái bước cuối cùng trong cái tiến trình hội nhập của bất cứ một cái cộng đồng di dân và tị nạn nào. Trong cái lịch sử của cộng đồng người Việt ở Úc, trước cô Đài Lê thì cũng có nhiều người gốc Việt tham gia chính trị Úc ở cấp chính quyền địa phương và chính quyền tiểu bang. Nhưng mà đây là lần đầu tiên một người gốc Việt lọt vào cái Quốc hội Liên bang, tức là cái cơ quan lập pháp cao nhất nước. Cũng như nhiều người khác khi xem truyền hình cái buổi tuyên thệ nhậm chức đó thì tôi cũng có những cái xúc động rất là sâu xa, cũng như là một cái niềm tự hào rất là lớn, bởi vì với một cái cộng đồng non trẻ như là cái cộng đồng người Việt ở Úc á, thì đây là một cái thành tựu đáng kể và đây cũng là mang lại một cái vinh dự, chẳng hạn như là cho chúng ta thấy rằng là chúng ta không những chỉ quan tâm đến cái chuyện là định cư, cái chuyện là cơm áo gạo tiền, nhưng mà đồng thời cũng có những cái quan tâm sự tham dự vào cái cộng đồng chính mặt, thưa cô.
Dạ cảm ơn anh. Xin nói sang những cái lần đầu tiên khác cũng thú vị không kém trong kỳ họp lần này, thì đó là sự lên ngôi của nữ giới trong Quốc hội Liên bang. Thì nữ giới chiếm đến 38% tại Hạ viện và 57% ghế ở Thượng viện. Đây là một tỷ lệ kỷ lục. Xin anh dự đoán là một quốc hội mà có đông nữ giới thì sẽ có những cái thay đổi nào khác không ạ? Chẳng hạn như là về những cái mặt như là thông qua một cái dự luật nào đó, hoặc là những cái vấn đề mà nữ giới ưu tiên hơn chăng?
Vâng, trước hết chúng ta nói về cái thành phần nữ giới ở trong Quốc hội Liên bang lần thứ 47 này. Khi mà nói đến Quốc hội Liên bang thì chúng ta phải nhắc đến một điều là nó gồm cả hai viện, Hạ viện và Thượng viện. Nhưng mà thông thường đó thì người ta nói Quốc hội là người ta chỉ để ý đến Hạ viện mà thôi. Bởi vì chính những cái đảng nào mà nắm đa số các cái dân biểu ở Hạ viện thì là cái đảng cầm quyền. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là trong cái thành phần Quốc hội lần này đó, ở Hạ viện có 58 nữ dân biểu, trong tổng số là 150 dân biểu. Thì trong 58 dân biểu đó nó có 19 người mới đắc cử. Thì có 6 nữ tân dân biểu là thuộc đảng Lao động. Thì do đó thì nâng cái tổng số nữ dân biểu của đảng Lao động lên đến 19 người. Trong khi đó thì đảng Tự Do lại mất 4 nữ dân biểu, tức là họ chỉ còn 9 người trong Quốc hội có 47 mà thôi. Còn ở Thượng viện thì chúng ta có thấy là có 43 nữ thượng nghị sĩ, tức là chiếm 57% trong tổng số là 76 thượng nghị sĩ. Nam giới thì chỉ còn lại 33 người, tức là 43%, tức là đây là cái thành phần thiểu số rồi. Và đây cũng là lần đầu tiên mà nữ giới chiếm đa số tại cái cơ quan lập pháp này. Nữ giới là cái thành phần có cái khuynh hướng nghiêng về các cái vấn đề như là biến đổi khí hậu, như là an sinh xã hội, giáo dục và y tế vân vân. Nhưng mà họ cũng có những cái cá nhân xuất sắc trong các cái lĩnh vực như là ngoại giao, như là trường hợp các cái cựu ngoại trưởng Julie Bishop hoặc là Mary Pang, và bây giờ là thượng nghị sĩ Penny Wong. Và cũng có những cái đại diện xuất sắc ở trong cái lĩnh vực quốc phòng như là nguyên bộ trưởng quốc phòng Mary Pang chẳng hạn. Thì có thể nói họ là những cái lá phiếu quyết định về những cái vấn đề như thế, thưa cô.
Thưa anh, xin nói sang một vấn đề khác cũng khá thú vị trong Quốc hội Liên bang lần này, đó là sự đa dạng của các dân biểu đại diện. Thì thưa anh, trước hết xin nói về sự có mặt của thổ dân trong Quốc hội lần này thì như thế nào ạ?
Vâng, trước khi nói vấn đề này cũng có một cái chuyện bên lề. Thật ra nó không phải bên lề, đúng ra là nó chính thức ở trong một cái buổi họp đầu tiên của Thượng viện, là bà thượng nghị sĩ Pauline Hanson đã bỏ ra khỏi phòng họp để phản đối cái nghi thức gọi là Welcome to the Country. Đây là một cái nghi thức có tính cách truyền thống và nó là nhằm cái vinh danh hoặc là nhằm công nhận cái sự hiện diện của người thổ dân ở trên cái hòn đảo lục địa này, và như là những cái người chủ nhân thực sự của nước Úc. Nhưng mà bà Pauline Hanson lại nói rằng là cái nghi thức này nó không có ý nghĩa gì cả, mà nó nhằm chia rẽ những cái thành phần ở trong cái dân số của Úc, và do đó bà phản đối cái nghi thức đó. Dĩ nhiên là cái sự phản đối của bà cũng gặp nhiều cái sự phản đối ngược lại, là bà cho rằng là bà không có tôn trọng những cái chủ nhân đầu tiên của cái đất nước này. Nhưng mà thôi, chúng ta hãy bỏ qua cái chuyện đó, bởi vì đó cũng là một quan điểm cá nhân của một người mà thôi. Chúng ta thấy rằng là trong cái khóa Quốc hội lần thứ 47 này đã có một cái con số kỷ lục những cái người thổ dân đã được đắc cử vào Quốc hội, trong đó là có tất cả 8 người ở Thượng viện cũng như là ở Hạ viện. Thì 8 người đó nó chiếm khoảng cỡ 4,8% trong tổng số các cái dân biểu và nghị sĩ tại Quốc hội Liên bang. Và 4,8% đó nó cũng cao hơn, nó có một cái tỷ lệ đại diện cao hơn cái dân số là 3,3% của người thổ dân trên toàn quốc.
Dạ, vậy còn về sự đa dạng sắc tộc thì sao thưa anh? Tại vì nước Úc hiện nay, theo cái điều tra dân số mới nhất thì quả là rất là đa dạng về nguồn gốc. Tuy nhiên trong Quốc hội thì cái tỷ lệ này có cân xứng không ạ?
Vâng, cái tỷ lệ về nguồn gốc của các cái đại diện dân biểu, đại diện dân cử ở quốc hội liên bang nó cũng có những cái chênh lệch. Thí dụ như là trong khi dân Úc là có 23% là đến từ các nước không phải thuộc cái nguồn gốc Âu Châu, nhưng mà trong quốc hội thì chúng ta chỉ thấy có 6.6% là thuộc những cái nguồn gốc này mà thôi. Trong khi đó thì chỉ có 4.4% của những dân biểu hoặc là nghị sĩ có cái nguồn gốc Á Châu. Trong khi đó thì trong thực tế dân số thì họ chiếm đến 18.18% của cái dân số Úc nói chung. Và do đó thì chúng ta cũng thấy rằng là mặc dù là cái sự hiện diện của những cái người thuộc những cái nguồn gốc ngoài Âu Châu đó nó có tăng lên, nhưng mà nó tăng lên chưa đủ hay là nó chưa tiêu biểu cho cái tỷ lệ dân số của nước Úc.
Dạ thưa anh, xin nói sang một vai trò cũng khá quan trọng và cũng rất là quyền lực, đặc biệt trong lần họp này, đó là những dân biểu độc lập ạ. Thì có thể nói là cái số lượng dân biểu độc lập trong Quốc hội Liên bang lần thứ 47 thì được xem là đóng vai trò then chốt trong việc là thông qua các dự luật trong kỳ này. Theo anh, quan điểm và đường hướng của họ thì có gì đáng chú ý không ạ?
Vâng, các tân dân biểu độc lập thì chưa có một cái bài gọi là một cái bài diễn văn trình làng đó. Theo cái thông lệ, tân dân biểu nào khi mà bắt đầu cái công việc hay là bắt đầu cái nhiệm kỳ của họ thì họ thường thường có một cái bài diễn văn trình làng, tức là một cái bài diễn văn ra mắt để nói lên cái ý nguyện, cái tâm tư, những cái vấn đề mà họ và ưu tiên mà họ quan tâm vân vân. Thì chúng ta chưa nghe được cái bài diễn văn này của các cái tân dân biểu và nghị sĩ. Nhưng mà xuyên qua cái cuộc cái tranh cử của họ hoặc là những cái nghị trình của tân chính phủ lao động á, thì người ta cũng có thể nhìn thấy một vài cái vấn đề mà đáng chú ý, và có thể họ cũng sẽ là những cái lá phiếu quyết định hoặc là ít ra có ảnh hưởng ở trong cái việc biểu quyết về những cái vấn đề này. Cái vấn đề thứ nhất mà nhiều người để ý tới, và nó chính là một trong những cái vấn đề mà đã khiến cho Liên đảng Tự do Quốc gia thất cử trong cuộc đua vừa qua, đó là hành động để cho về cái vấn đề biến đổi khí hậu chẳng hạn. Thì có nhiều tân dân biểu độc lập cũng như là thuộc các cái đảng nhỏ và đặc biệt là của đảng xanh, thì chúng tôi thấy đây là một cái vấn đề mà họ sẽ thúc đẩy rất là mạnh mẽ, và người ta thường chú ý đến một số các cái dân biểu độc lập cũng như là các đảng nhỏ sẽ nghĩa là có thể có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong những cái vấn đề này. Cái một cái vấn đề khác là cũng có liên quan đến nữ giới, nghĩa là văn hóa tại nơi làm việc trong tòa Quốc hội Liên bang. Thì trước đây nhiều tháng thì chúng ta cũng đã nghe những cái vụ lùm xùm liên quan đến những cái trường hợp gọi là cưỡng bức hoặc là hiếp dâm ở trong các cái tòa nhà Quốc hội bởi một số các cái nhân viên làm việc ở trong những cái này. Và cái việc đó nó cũng đã kéo dài và cũng đã khiến cho đảng Tự do mà bị mất uy tín khá nhiều. Và do đó thì nhiều người cho rằng là cái môi trường làm việc tại Quốc hội phải được cải thiện, có những cái sự bảo vệ, có những cái sự như là an toàn cho những người làm việc ở cái tòa nhà lập pháp tiêu biểu của nước Úc này. Chúng ta thấy rằng là kỳ họp đầu tiên của cái Quốc hội khóa 47 chỉ có 2 tuần làm việc thôi, trong khi đó thì chính phủ lao động lại có nhiều cái vấn đề được đưa ra, cho nên sau những cái thời gian có tính cách nghi thức rồi có cái tính và những cái bài diễn văn đầu tiên của các cái tân dân biểu và nghị sĩ đó, chúng ta thấy là Quốc hội không có nhiều thời gian để mà bàn cãi cái những cái vấn đề này trước khi mà họ về nghỉ tại những cái đơn vị bầu cử của họ. Và do đó chúng ta thấy rằng là có thể là trong 2 tuần đầu tiên cũng không có nhiều cái cuộc tranh luận cũng như là những cái dự luật được thông qua.
Tuy nhiên trong những cái ngày đầu mà nhóm họp như trong những ngày vừa qua thì cũng được 3-4 ngày rồi đó, thì những cái dự luật quan trọng nào thưa anh mà Quốc hội Liên bang đã trình ra và đang gọi là tranh luận ạ?
Chúng ta thấy rằng là sau hơn 10 năm ở trong bóng tối đó, thì bây giờ thì đảng lao động mới lên cầm quyền. Và dĩ nhiên trong 10 năm đó họ cũng ôm ấp hay là họ cũng đã thảo nhiều cái chính sách và nhiều cái đường hướng để phát triển ở trong tương lai, như là cái lời bài diễn văn đầu tiên của tân thủ tướng Anthony Albanese, tức là muốn biến đất nước Úc trở thành tươi đẹp hơn, trở thành thịnh vượng hơn và công bằng hơn cho tất cả những cái người dân Úc. Và do đó cũng đã đưa ra nhiều cái dự luật. và người ta sẽ không biết là những cái dự luật này có được hoàn tất và có được biểu quyết chấp thuận bởi quốc hội mới hay không. Nhưng mà trong số những cái dự luật mà được đưa ra đó thì chúng ta thấy rằng là có một cái vấn đề gọi là bãi bỏ cái thẻ gọi là cái thẻ an sinh xã hội để giúp cho những người mà nhận lãnh tiền Centrelink nó có thể là quản trị cái tiền được trợ cấp của mình. Rồi cái vấn đề cho phép nghỉ có lương những cái người là nạn nhân của những cái việc bạo hành trong gia đình chẳng hạn. Thì chúng tôi thấy rằng là đây cũng là một cái vấn đề mà có liên quan khá nhiều và nó có ảnh hưởng đến cái đời sống của nữ giới một cách nghiêm trọng. Vì thường thường những cái nạn nhân của các vụ bạo hành trong gia đình đó thì họ phải tìm nơi lánh nạn an toàn, rồi trong cái thời gian đó họ bị mất việc hoặc là họ bị khó khăn tài chính vân vân. Thì đây cũng là một trong những cái biện pháp mà chính phủ lao động cho là ưu tiên để mà có thể như là giúp cho những nạn nhân của các cái nạn bạo hành trong gia đình có một cái sự bảo đảm an toàn, không ít ra là về mặt tài chính, ít ra là về mặt là giữ được cái việc làm của họ trong cái thời gian phải đi lánh nạn.
Dạ, với cái thẻ an sinh xã hội mà không dùng tiền mặt đó, thì bây giờ, kể từ bây giờ thì phải chờ đợi một cái luật mới ra đời, và như vậy thì những người mà lãnh an sinh xã hội họ có thể lãnh tiền mặt thay vì là chỉ dùng cái thẻ, phải không ạ?
Vâng, cái thật ra mình nói đây là một cái biện pháp của chính phủ liên đảng trước đây nhằm để giúp cho những người mà nhận lãnh tiền trợ cấp xã hội bằng tiền mặt đó thì có thể quản trị được hay là có thể nghĩa là sử dụng một cách hợp lý cái số tiền được trợ cấp. Nhưng mà trong thực tế nhiều người chỉ trích cái biện pháp này vì họ cho rằng là đây là một cái vết nhơ hay là một cái sự nghĩa là tấn công đối với những cái người, đặc biệt là người thổ dân chẳng hạn, bởi vì họ cho rằng là những cái người thổ dân mà khi lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp xong đó họ xài hết để mua thuốc lá, mua rượu vân vân vân, trong khi đó thì những cái chi phí có tính cách là nhu yếu phẩm trong cái cuộc sống thì lại không có được để ý tới. Nhưng mà nhiều cái nhóm hoạt động xã hội cho rằng là đây là một cái sự sỉ nhục đối với họ và đó là một cái sự đối xử không công bằng, và do đó thì cái việc mà bãi bỏ cái thẻ an sinh xã hội mà không xài tiền mặt đó, nó có thể nó sẽ trở thành một cái điều nó hợp lý hơn, nó công bằng hơn, và do đó thì nó sẽ mang lại một cái sự bình đẳng cho tất cả mọi người.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.